và ban đêm vào ngày thường, hoặc thấy tất cả cảnh giới thiện ác, hoặc nhập các ta muội xanh vàng đỏ trắng vân vân. Đây là nói cái hình ảnh ngài dạy cho mình biết. Sau khi mình ngồi thiền hoặc mình thấy cảnh giới thiện là thấy Phật tới về đầu hoặc là về tác thuyết pháp cho mình nghe, đó là cảnh thiện, hoặc là cảnh ác, hoặc là thấy ma quái, hoặc là thấy những cái hình ảnh đáng khủng khiếp tạp xá vân vân, đó là cảnh ác. Như vậy thì cảnh thiện, cảnh ác mình thấy cũng đều không có nên sợ, không có nên mừng. Rồi giờ tới hoặc nhập các tam muội, cái chỗ này đó có nhiều người tu thiền không có nén vững, khi mình ngồi tâm yên rồi thì thấy tất cả xung quanh mình toàn là màu xanh. Màu xanh thì khi đó gọi là gì? Gọi là tam muội đó. Tam muội là chánh định. Chánh định là thấy hoặc màu xanh, hoặc là màu vàng, hoặc màu đỏ, hoặc màu trắng. Mà cái này có nhiều người đã từng kể cho tôi nghe. Như vậy thấy những cái hình ảnh đó không phải là lỗi, mà như khi lỗi tại mình chấp, cho đến thấy thân phát ra hào quang sáng lớn, hoặc thấy thân tướng Phật, thân mình phát hào quang, hoặc là thấy tướng Phật, hoặc thấy có thứ tiếng đó. Thì khi thấy vậy phải làm sao? Chỉ biết nhiếp tâm, chớ nên bắn trước. Có tận tâm ở cái này, tất cả cảnh mình thấy như vậy, mình phải nhiếp tâm, mình giữ tâm mình nó yên định, cái không nên mình thích. Ví dụ ngồi mình thấy đồng cái hào quang thích không? Trời lúc đó ngầm ngầm trong bụng đó, lát nữa vừa khoe in đệ bữa nay mình phát hào quang rồi, phải không? Thì đó đó là thích, là đánh, là đánh trước. Vì vậy mà thấy cái cảnh đó, hoặc là thấy Phật đứng trước mình để mà hiện những cái tướng thần thông vân vân, thì như vậy tất cả cái cảnh đó thấy rồi mình nhiếp tâm, tức là giữ tâm không dính không nát với cảnh, không có đánh trước, biết phải đều là không, đó là cái giả tướng không thật, do vọng tưởng mà thấy. Và như vậy thì thấy xanh vàng đỏ trắng, thấy mình có hào quang, thấy hạnh thật đứng trước, thấy cảnh biến hóa, tất cả cái đó đều là không thật, do vọng tưởng mà thấy vậy. Câu này có thuộc lòng phải không? Chớ xanh thì tu một lúc cho thành ma ở chỗ đó đó, bởi vì dụng công nhiều, tu có đạo lực thì những cảnh lạ dễ hiện. Mà cảnh lạ hiện mà mình đánh trước, mình cho rằng mình được, mình cho mình chứng, thì đó là đánh trước. Mà đánh trước thì kẹt. Cho nên tất cả cảnh gì trong lúc mình ngồi thiền thấy đều nói rằng đó là giả, là không, từ vọng tưởng mình mà thấy thôi. Tại sao mình ngồi thiền thấy Phật hiện trước mắt là cái chỗ mình mong cầu, mình tu là để thấy Phật, phải không? Đó là cái nguyện lớn của mình. Mà tại sao thấy mình lại từ chối? Đó là quý vị phải thâm nhập cái chỗ này. Tu thiền là để trở lại bản tâm thanh tịnh của mình, chứ không cầu một cái gì ở ngoài. Tất cả cái bên ngoài đều không phải là cái thật, không phải là cái của mình. Nhớ cái câu nhà thiền nói, từ ngày mà vào không phải của báo trong nhà. Nhớ không? phải thuộc lòng cái đó. Từ ngày mà vào không phải là của báo trong nhà, của báo trong nhà tự tâm mình thấy, tự tâm mình nhận, chứ còn cái gì ở ngoài không phải là của báo của mình. Mà đa số bây giờ tu tâm ở ngoài thôi, tâm thấy cái gì ở ngoài cho lạ, thấy cái gì ở ngoài cho màu nhiệm. Bởi vậy cho nên tu dễ lạc đường tà là tại chỗ đó đó. Nên mấy cái phần này chúng ta học cho kỹ, nhớ cho rõ, để chính mình tu mình không lầm, và hai người khác tu cũng không có lầm. Chứ không thì đa số người Phật tử cũng như người hang tu, khi ngồi thiền mà thấy cái gì lạ thích lắm, nhất là thấy sao mà xung quanh mình một màu vàng hết vực, tưởng đâu mình thật quan sáng đầu khắp rồi trời rồi, coi như thành Phật tới nơi rồi. Mà không ngờ cái đó là cái màu sắc, cái đó cũng là cái tâm, tâm mình nó hơi yên, cho nên gọi là tâm mũi đó, tâm mình nó hơi yên định rồi nó hiện ra tiếng đó. Nhưng mà tất cả cái gì có tiếng ở ngoài đều không phải là cái mà mình nhắm mình muốn được hết. Cái mình nhắm mình muốn được là chính cái tâm thanh tịnh hằng giác hằng tri của mình, chứ không phải là cảnh ở ngoài. Cho nên dính vào cảnh ngoài thì đều mắc kẹt. Cho nên lắm người tu thiền hay khoe, hôm nào tôi ngồi tôi thấy hào quang sáng, thấy như vậy thì coi như hứng lắm rồi, phấn khởi lắm rồi, tu vậy là thành công rồi. Người đó chỉ làm cái giả tướng, không phải là thiệt. Như vậy thì quý vị nhớ, chúng ta tu phải thấy cho tường tận, hiểu cho rõ ràng cái tinh thần đạo đức, chứ không thì quý vị dễ lầm lắm. Ở đây quý vị thấy cảnh thiện nè, cảnh ác nè, gặp nhập định mà thấy tâm vàng đỏ trắng vân vân, gặp thấy mình có hào quang, gặp thấy thân Phật ở trước mình, rồi thấy những cái biến hóa lạ vân vân, tất cả đó thấy rồi thì mình kềm giữ tâm đừng có dính mắt. Đồng thời phải tưởng rằng những cái tướng đó đều là giả dối không thật, do tâm bệnh tưởng hiện ra, chứ không có cái gì thật hết. Mình nắm vững cái này rồi thì lúc mình tu thiền mình mới không có bệnh. Chứ không thì nhất là những lúc nhập thất, người ta bệnh vì tại những cái này đó, thấy cái tướng lạ rồi nén rồi bấm nó. Còn gặp người mà chưa có thấy gì lạ, cứ tâm thấy cái lạ, sao mà tôi thấy đêm rồi không thấy gì lạ hết. Phải không? Cứ tâm thấy cái lạ là chính cái chỗ này. Tôi nói những năm tôi tu ở trên núi về thân quý vị, cũng là thân mà cũng là cái hàng đạo đức cao trọng, mà đặt câu hỏi với tôi ngẩn ngơ, ở trên núi từ mấy năm thấy cái gì không? Phải thấy cái gì không? Tôi ngẩn ngơ. Như vậy tu là phải thấy cái lạ, mà thấy cái lạ đó là chánh hay là tà. Mà nếu một người không hiểu đạo lý mà hỏi câu đó thì mình thấy đưa đẩy cái người tu tới chỗ lạc lầm. Cho nên nó ngồi tu là phải thấy cái lạ. Nhưng mà tất cả cái lạ đó ở đây cho đến thấy mình có hào quang cũng vẫn là Phật ở ngoài, không phải là cái chỗ mình đi đạt đến. Mà chỗ đạt đến cho mình là chỗ tâm thanh tịnh hằng giác hằng tri được hiện tiền, đó là cái quan trọng. Còn tất cả cái tướng đều là giả. Nên nói cái đoạn này, tất cả tâm ni và Phật tử tập tu phải nắm cho vững, phải thấy cho rõ thì không có lầm lẫn. Nếu mà nắm không vững, thấy không rõ thì tôi dễ lạc lòng. Lạc lòng mà nói tu thiền điên hay tu thiền gì đó là tại lạc lòng ở chỗ này. Bởi vì dụng tâm tư kềm chế nó thì có những cái phản ứng lạ, hiện ra những tướng lạ, mà từ những tướng lạ đó mình tưởng lầm là thiệt, thì đó là mình đã lạc, đã đi sai. Cho nên ráng mà thận trọng, nhớ cho thiệt kỹ cái đoạn này, chứ không thì chúng ta dễ lạc lầm lắm. Tay này dẫn kinh làm chứng. Kinh nói cõi nước mười phương đều như hư không, ba cõi hư giới chỉ là một tâm làm ra. Ra như vậy, như tâm kinh dạy, mười phương cõi nước đều là rỗng không thiệt, rồi ba cõi tức là tam giới đều là hư giới, chỉ có một tâm chân thật, cái đó là cái chủ để tạo nên. Như vậy thì chúng ta tu là trở về cái chủ đó, chứ không phải tu để được những cái bên ngoài kia. Nhớ như vậy, thì như vậy thì chúng ta tu sẽ được an ổn, bảo đảm không có cái gì sai lầm, không có cái gì mà phải làm cho chúng ta phải lạc vào đường tà. Còn không được như vậy thì chúng ta dễ lạc đường tà. Đó là cái đoạn hết sức thiết yếu tôi nhắc nhở quý vị. Nếu không được định, không thấy tất cả cảnh giới, cũng không nên lấy làm lạ, chỉ nên tăng đi đứng ngồi nằm thường rõ ràng giữ chân tâm. Cái câu này ngài xác nhận lại cái việc mà chúng ta phải làm. Nếu mà ngồi thiền mà không được định, mình không thấy tất cả cảnh giới nào lạ, thì cũng không nên lấy làm lạ. Tại sao tu thiền hắn thuyết giảng đa số người ngồi tu thấy tâm nó khi yên, tâm có khi không yên, rồi thấy vậy rồi chứ không yên thì dẹp để nó yên, rồi đi đứng mình ngồi mình cố mình hạn chế đừng có dính nó. Thì tu như vậy một năm, hai năm, năm năm, bảy năm sao không thấy gì lạ hết, chán chuyện. Người ta mới ngồi thiền ba bốn tháng thấy ngày quang, mình tu mấy năm mà không thấy gì hết, nghe chán ra phải không? Nhưng mà sự thật không có phải là cái đáng nghĩ, đáng cầu. Chỉ nên tâm đi đứng ngồi nằm thường rõ ràng giữ chân tâm, cái đó là cái không chết. Đi đứng ngồi nằm thường giữ chân tâm. Nhớ tôi bảo giữ chân tâm là sao? Là ngó chúng ta trời chính như vậy, phải không? Làm sao có quyền thấy, có quyền nghe tất cả ngoại cảnh ở bên ngoài mà không cho nó chạy theo, phải không? Không cho dính mắt với cái cảnh mình thấy, với cái âm thanh mình nghe, đừng cho nó dính mắt. Đó là giữ chân tâm. Giữ là không cho chạy ra ngoài, không cho dính mắt ở ngoài, chứ không phải giữ mà kềm đè, chăm chăm đè riết rồi tâm mực nó gian lên, nó tu tỏ dại sao mà giữ 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 riết, bây giờ nó đau khổ, nó đau tim. Đó là cái lầm lẫn, không có hiểu cách tu. Cho nên đây phải nghe cho kỹ, phải hiểu cho rõ. Chúng ta giữ chân tâm là đừng để tâm vọng tưởng đuổi theo sáu trần hoặc dính mắt sáu trần. Như vậy đó gọi là giữ chân tâm. Hệ được thì vận niệm không sanh, tâm nhỏ khởi diệt, tất cả muôn pháp không ra ngoài tâm mình. Hệ tức là người nào hiểu thấy được cái lẽ này thì vận niệm không sanh, tâm nhỏ khởi diệt. Ở đoạn sau cái chữ tâm nhỏ sở có giải thích, ở đây tôi không cần giải chữ. Tất cả muôn pháp không ra ngoài tâm mình, tất cả nguyên pháp không ra ngoài tâm mình. Cái câu nói này nghe thì thấy như lạ, tại sao nguyên pháp có cái nào ở trong mình đâu mà nó không có nào ra khỏi mình? Bây giờ tôi thí dụ, cái thí dụ nhỏ nhưng mà rồi quý vị sẽ thấy. Ngày xưa khu này là rừng, bây giờ khu này là thiền viện. Và tất cả những cái hiện có trong khu thiền viện này từ cái gì mà ra? Từ cái gì? Nếu ngài có nhận hiểu, ngài có quyết tâm thực hành của tôi thì chắc không có, phải không? Nhận hiểu và quyết tâm thực hành là cái gì? Thì tự tâm mà có. Rồi tự dụng chú chức sư ngồi lại nói tôi muốn có cái nhà chỉ gì chỉ gì, rõ ngày ông gặp hờ cho nó ra. Rồi thì cái gì giả ra cái hình thức cái nhà đó thì cũng tâm. Cho nên nói thì như tánh là ngài tâm, nhưng mà thực tình tâm là cái dẫn đầu, cái tạo nên, từ nó mới tạo nên tất cả mà người đời lại quên nó, chỉ nhớ cái bị tạo ra mà không nhớ cái hay tạo ra. À, như vậy thì nghĩ từ một cái nhỏ đó rồi chúng ta phải thấy cái lớn. Thường có cái câu tam giới gì duy tam vạn pháp duy thức, thì ta nói đó là cái lối nhìn theo cái duy tâm học hay là cái triết lý duy tâm. Nhưng nhà Phật, trong nhà Phật nói tất cả nghiệp mà chủ động nghiệp là tâm, là ý tâm nghiệp, mà ý nghiệp là chủ. Như vậy nghiệp là từ tâm ra, mà tâm đó là tâm vọng tưởng, mà nghiệp từ tâm ra thì tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Người mà tâm nhiễm dục lạc thế gian bệnh mạnh nhắm mắt đến cõi dục, người tâm tu chuyên tâm cái định mà còn mắc kẹt hình tướng thì nhắm mắt đến cảnh sắc giới, mà chuyên tâm quán thân khi nhắm mắt là cõi không giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Không nha, tức là vô sắc. Thì như vậy tam giới từ cái gì người ta? Từ cái tâm mình đánh hay là hướng về cái gì thì đến cái cõi đó. Thì không phải tam giới duy tâm là gì, phải không? Còn vạn pháp như thế thì là ai đặt tên cho bàn, ai đặt tên cho đồng hồ, ai đặt tên cho bình hoa, là thức phân biệt mà đặt. Cái bàn nó hình sao, cái bình hoa hình sao, cái đồng hồ hình sao, dựng phân dựng thế nào, thức phân biệt mà đặt đó. Muôn ngàn triệu ức cái tên đều là do thức phân biệt đặt. Thì như vậy rõ ràng tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Mà người ta nghe nói vậy ta tưởng tâm mình tạo ra tam giới, nhưng mà không ngờ tâm mình sẽ dẫn mình khó ngặt từ cái chỗ hướng mà đến trong tam giới. Như vậy thì đối với chúng ta, tam giới đó là do tâm mình hướng đâu nó sẽ đến đó, chứ không phải ai bắt mình đưa mình đến nơi này nơi nọ. Nói vậy để quý vị thấy rõ ràng thực tình cái gì nó cũng do tâm mình có cái chủng tử, có cái hạt giống. Thí dụ tôi phải giữ được cái chùa trên núi là vì tâm tôi thích về núi, phải không? Nếu tâm tôi thích thành thị, cái chùa tôi ở thành thị tâm tôi thích về núi, cho nên tôi có chùa trên núi. Như vậy thì cái chỗ sở thích đó là ai, là cái gì? Là tâm mình. Rõ ràng như vậy. Còn người nào thích thành thị thì sẽ có chùa thành thị. Từ trước lớn nhỏ, có chùa to từ nhỏ, tùy theo sở thích. Như vậy thì cái sở thích đó là cái nghiệp, phải không? Cái nghiệp, mà nghiệp đó là cái nghiệp của tự tâm. Như vậy thì nó biết rằng tất cả muôn pháp không ngoài tâm mình. Cái câu đó cho tất cả hiểu.